tâm trạng cô đơn, xa lạ với chính mình, lạc lõng với những người chung quanh, những vết hằn của quá khứ, hành trình của một kẻ lưu vong đi tìm một chỗ đứng. Đấy là những gì Linda Lê đã đưa vào œuvre vive, nhà xuất bản Christian Bourgois, cuốn tiểu thuyết mới nhất vừa được cho ra mắt công chúng mùa văn học 2014. Œuvre vive mà ở đây chúng tôi xin được dịch thoáng là vươn ra ánh sáng của nhà văn người Pháp gốc Việt Linda Lê, là một trong 10 tác phẩm đã được chọn để tranh giải thưởng văn học Prix Décembre năm nay. Câu chuyện xoay quanh một nhà báo trẻ được tòa soạn gửi đi công tác ở thành phố cảng Le Havre, miền Bắc nước Pháp. Thế rồi tình cờ anh đọc được một cuốn sách hay mà tác giả là một nhà văn đã sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt cả cuộc đời với thành phố này. Đó là nhà văn Antoine Sorel. Thế nhưng đúng vào lúc mà chàng phóng viên trẻ hội ngộ với Sorel qua sách vở tại Le Havre, thì đấy cũng chính là thời điểm Sorel nhảy lầu kết liễu cuộc sống ngay tại thành phố này. Bàng hoàng trước cái chết của một nhà văn ít được công chúng biết đến, cậu nhà báo đã quyết định điều tra để biết thêm về Antoine Sorel. Mục tiêu sau cùng của anh là để những tác phẩm của Sorel không theo chân người vừa nằm xuống, vĩnh viễn bị chìm vào quên lãng. Sorel không chỉ là một nhà văn mà tôi ngưỡng mộ, ông là kẻ đã dẫn đường, soi sáng trong suốt lộ trình của tôi, trang 57. Và trong hành trình đó thì anh phóng viên đã đắm mình vào những tác phẩm của Sorel. Anh cũng đã tìm được đến với những người đã từng quen biết Antoine ở mọi giai đoạn trong cuộc đời ngắn ngủi 45 năm vừa qua. Đấy là những người bạn đã ít nhiều gắn bó với Sorel, như Bạc B hay là Damien Legy. Đấy có thể là những người đàn bà đã đi qua cuộc đời của Antoine Sorel, từ Judith cho đến Isabelle, từ Marianne đến Annie hay Vicky và Frédéric. Đấy là người em trai duy nhất còn sống sót. Jean tha thiết mong là những tác phẩm của anh trai mình sẽ được phổ biến rộng rãi hơn đến tay độc giả. Đấy là ông bố già đơn độc của Antoine, đang sống trong một căn hộ chật hẹp, tối tăm như một chiếc bình vôi, càng già càng bé lại, và ông đang đợi thần chết đến gõ cửa. Nhân vật Antoine Sorel ở những chương đầu trong œuvre vive chỉ là một cái xác chết của một nhà văn mới vừa nhảy lầu tự tử. Thế nhưng từng bước, Sorel đã vươn ra ánh sáng, sống dậy qua cái nhìn của những người chung quanh. Độc giả hình dung ra nào là diện mạo, tính tình, những sở thích và kể cả cuộc sống nội tâm của một nhà văn không ăn khách và sống ở tỉnh lẻ, chỉ thi thoảng mới chịu lấy tàu lên Paris. Thế rồi nhờ thằng bạn ở trung học là Yves Bạc B mà chúng ta biết được rằng Antoine Sorel chỉ là cái bút hiệu của Antoine Trần. Ông nội của Antoine là một ông lính thợ đã đến Pháp vào cuối thập niên 1930, rời Việt Nam năm 18 tuổi, diệt Trần, cập bến cảng Marseille, làm công cho một nhà máy chế tạo thuốc súng ở Bordeaux, rồi ông lập gia đình với một cô gái người Pháp. Diệt Trần đã sống trong cảnh nghèo túng và phải gửi đứa con đầu lòng là Martin về bên quê ngoại ở mãi tận vùng Normandy. Martin gần như không còn liên lạc với mẹ cha, sống với ông ngoại, bà ngoại. Cậu con lai này luôn cảm thấy tủi hổ về cái gốc Việt Nam của mình. Chỉ một khi Martin đã lấy vợ, có con thì ông cụ Diệt mới thỉnh thoảng đến thăm các cháu trong sự hắt hủi của người con trai. Vẫn nhờ nhân chứng của Yves Bạc B mà chúng ta biết được về tuổi thơ của Antoine bên một người cha mang hai dòng máu Pháp Việt, bên một người mẹ sống như một chiếc bóng dưới trướng của một ông chồng độc tài. Antoine cùng với hai người em trai là Jean và Claude đã lớn lên trong một gia đình nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi đó, Antoine đứng cách nhân vật Julien Sorel trong Đỏ và Đen của Stendhal đến hàng trăm năm tính theo tốc độ của ánh sáng. Jean, người em trai của Antoine đã hé lộ những năm tháng mà Antoine Trần thoát ly khỏi gia đình khi vừa 18 tuổi. Với bút hiệu Soren, Antoine bước vào một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc và bất hạnh. Từ đó trở đi, văn chương là vũ khí tự vệ để Antoine không bị người cha nuốt chừng, để không là đứa con muốn tính sổ với gia đình, để không là một thứ ghẻ lở, phỉ nhổ lên đồng loại. Và trong cuộc chiến đó thì người con trai đã bại trận, vì vào một buổi tối hắn đã tự kết liễu cuộc đời, trang 112. Dưới ngòi bút của Linda Lee, Antoine Sorel sinh thời là một thanh niên, là một gã đàn ông ít nói, sống bên lề xã hội, xem nhẹ tất cả những gì chung quanh trừ văn chương, rượu và thuốc lá. Một vài mối tình có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng như là mối liên hệ thiêng liêng máu mủ với Jean và Claude là những gì nhân loại bố thí cho một kẻ lưu lạc nơi cõi trần. Soren là cháu nội của một ông lính thợ Việt Nam, là đứa con sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Le Havre, là một nhà văn trong đại gia đình của những người cầm bút. Thế nhưng lúc nào, hắn cũng vẫn là một kẻ xa lạ. Antoine Soren xa lạ với chính mình, với chính gia đình, với chính người vợ đã tha thiết yêu ông. Hắn là một con sò khép kín với người tình, là một ẩn số với những người chung quanh. Antoine Soren, thành phố cảng Le Havre trong œuvre vive của Linda Lee, hiện rõ lên từng nét một trong tâm trí của độc giả. Thế nhưng cả hai chỉ là những ẩn dụ, hay nói đúng hơn là cái cớ để tác giả chia sẻ về một quan điểm của nghệ thuật viết văn, về nỗi cô đơn, về tâm trạng của kẻ bị lưu đày, không thể vứt bỏ nhưng cũng không thể quay lại với cội nguồn. Cấu trúc cũng như là tựa đề của cuốn tiểu thuyết mới nhất của Linda Lee rất lạ. Tác giả người Pháp gốc Việt này khi thì mượn lời người nọ để phác họa ra một hay nhiều bức chân dung vừa tỉ mỉ vừa tinh tế của những người khác. Như là khi mà Mark Twain Trần đã nói về người vợ quá cố của ông là Louis, hay nói về Isabelle, vợ của Antoine trong thời gian ngắn ngủi là 3 năm. Lại cũng có khi Linda Lee đặt chàng phóng viên trẻ muốn đào bới về cuộc đời của ông nhà văn vừa chết vào cái thế như của một chiếc gương chỉ để phản ánh hình bóng của Antoine Sorel. Đấy là khi mà Judith, rồi Marianne, Annie đã dễ dàng nói về những mối tình rất khác nhau mà họ đã có với Antoine Sorel. Một điểm thứ ba nữa mà độc giả nhận thấy ở œuvre vive đó là những nét tương đồng giữa các nhân vật. Không phải tình cờ mà Linda Lee đã chọn bút hiệu Antoine Sorel cho nhân vật nhà văn của mình. Antoine Trần trước khi cầm bút đã từng bị Julien Sorel của Stendhal thôi miên. Được mời trong khuôn khổ chương trình Littérature sans frontières, văn học không biên giới của đài RFI, Linda Lee nhấn mạnh cô tin vào ma lực trong văn chương, vào một mối liên hệ thiêng liêng và mãnh liệt nào đó giữa tác giả với độc giả.
L'envoûtement, oui, qu'éprouve un lecteur à la lecture d'un roman.
Một sự thôi miên hớp hồn, đúng như vậy, đó là cảm nhận của một độc giả đối với một nhà văn qua một tác phẩm, qua một cuốn tiểu thuyết. Tôi tin vào sức mạnh của chữ nghĩa, sức mạnh của văn chương. Tôi luôn tin vào một sợi chỉ huyền bí đưa người đọc đi rất xa nhờ một cuốn sách. Đấy là điều tôi đã cảm nhận thấy thuở còn bé khi tôi còn ở Việt Nam và tôi đã làm quen với những tác phẩm văn học Pháp. Thế rồi khi sang Pháp, tôi tiếp tục theo đuổi con đường đó theo chân những Jules Verne, đương nhiên là của Victor Hugo và cả những Stendhal, Balzac.
Linda Lee giải thích thêm về quan hệ gắn bó giữa Antoine Trần với nhân vật chính trong tác phẩm của Stendhal, Julien Sorel.
C'est son rapport à la lecture. Une des plus belles scènes dans Le Rouge et le Noir, c'est le moment
Đấy chính là do liên hệ giữa Antoine với Văn Chương, một trong những hình ảnh đẹp nhất và để lại dấu ấn đậm nhất đối với tôi trong văn học là cảnh Julien Sorel, nhân vật nam chính trong tác phẩm Le Rouge et le Noir, đỏ và đen của Stendhal. Tôi nhớ mãi hình ảnh của một Julien Sorel bị ông bố bạo hành vì ông muốn con trai mình thoát khỏi nanh vuốt của văn chương chữ nghĩa. Ngoài ra, tôi chọn lấy cái tên Antoine Sorel cho nhân vật nhà văn vừa tự tử trong tiểu thuyết Œuvre vive, cũng để nói lên liên hệ cha con giữa Antoine với người bố của mình là Martin Trần. Bố của Julien Sorel và cha của Antoine Sorel cũng là những nhân vật hư cấu với những nét kinh khủng như nhau.
Một điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối, Œuvre vive không hề nêu tên anh nhà báo trẻ, cái người ngưỡng mộ văn phong của Sorel đến nỗi mà sẵn sàng bỏ công sức ra để làm sống lại một nhà văn mà anh chưa từng gặp mặt. Linda Lee giải thích đây là một sự cố ý để đưa tên tuổi của người đã khuất vươn ra ánh sáng. Như vừa nói thì Œuvre vive có lẽ trước hết là một tác phẩm mà trong đó Linda Lee gửi gắm nhiều tâm sự của một người viết văn về cái công việc của mình, về con người và xã hội chung quanh, và nhất là về vai trò của văn học đối với chính cô. Linda Lee sinh năm 1963 tại Đà Lạt. Cô đã cùng với gia đình sang định cư tại thành phố Le Havre trước khi về ở hẳn Paris. Năm 86, Linda Lee cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay, thế nhưng phải đợi đến năm 1992 cô mới gây chú ý trên văn đàn Pháp. Calumny được xuất bản vào năm 93 đã được dịch sang nhiều thứ tiếng và đã đến tay độc giả Việt Nam dưới hàng tựa là Vu Khống. Năm 1997, Linda Lee được trao tặng giải thưởng Fénéon với Les Trois Parcs. Tiếp theo đó là những tác phẩm như là Voix, Lettres Mortes hay là Lame de Fond, Sóng Ngầm của cô đã lần lượt nối đuôi nhau ra đời. Linda Lee nhìn nhận cô là một nhà văn ở giữa hai dòng nước như là Antoine Sorel, và cô không xa lạ với thái độ muốn chối bỏ một phần bản sắc cội nguồn như của nhân vật Martin Trần trong truyện Œuvre vive. Từ kinh nghiệm chuyến đi Việt Nam cách nay đã 4 năm, Linda Lee cho nhân vật chính của Œuvre vive đi về miền quê Bắc. Sorel được mời về Việt Nam và đã có dịp đi thăm quê của ông nội, và một lần nữa Sorel đã lạc lõng ngay trên quê cha đất tổ. Với Œuvre vive, Linda Lee dẫn độc giả vào thế giới của Antoine Sorel qua tai mắt của một nhà báo. Điểm thú vị là trong hơn 300 trang sách, Linda Lee đã truyền đạt được cho người đọc những cảm hứng vui buồn, những lúc thì dồn dập, những lúc lại chán chường trong công việc viết lách, như điều mà cậu phóng viên đã cảm nhận được.
Chaque livre en fait a ses exigences. Chaque livre demande
Mỗi cuốn sách đều có những đòi hỏi khác nhau. Đối với một số sách rất là khó viết, nhưng với Œuvre vive thì không. Thậm chí có thể nói tôi đã hạnh phúc và vui sướng khi sáng tác cuốn tiểu thuyết này. Điều đó cũng hơi lạ vì đề tài của Œuvre vive cũng không có gì là vui nhộn, tưng bừng cả. Cũng như anh nhà báo trong truyện, tôi có cảm tưởng là phải có trách nhiệm làm sống lại con người và sự nghiệp của nhà văn Antoine Sorel, cho dù đó là một nhân vật hoàn toàn do tôi dựng lên. Rồi đến khi mà những sáng tác của Sorel được cho tái xuất bản, thì tôi cũng vui sướng như cậu nhà báo trong câu chuyện của mình. Tôi cũng rất hạnh phúc khi tạo được cả một thế giới chung quanh Sorel, những người mà ông quen biết, những mối liên hệ thâm sâu hay hời hợt của ông đối với họ. Điều ấy thú vị lắm chứ.
Thành công lớn nhất của Linda Lee có lẽ nằm ở chỗ là độc giả cũng như anh phóng viên đã không mong mỏi gì hơn là những tác phẩm của Sorel được sống lại. Trên đài RFI, Linda Lee tâm sự cuốn tiểu thuyết mới nhất của cô là một cuốn sách nói về sự hồi sinh.
Oui, c'est véritablement, d'une certaine manière, le journaliste, le narrateur, s'il
quả
ne
thật
parvient
đúng
pas
là như ça. Vậy. Với œuvre vive, độc giả luôn thắc mắc không biết rằng chung cuộc thì anh nhà báo trẻ này sẽ có hoàn thành nhiệm vụ viết sách về Antoine Sorel hay không. Cũng có thể cuốn sách để phục hồi danh dự cho Sorel, đó là những gì mà chúng ta đang đọc. Anh phóng viên trong truyện tự đặt ra cho mình một thách thức lớn và có thể nói là cái nghĩa vụ mang nhà văn Antoine Sorel ra khỏi bóng tối, phục hồi danh dự cho ông và đưa những tác phẩm của ông ra ánh sáng, trả lại cho chúng vị trí trên văn đàn.
Sau cùng thì tác giả giải thích về ý nghĩa đầu đề của cuốn sách œuvre vive.
Œuvre vive, on appelle œuvre vive la partie du bateau, de la coque d'un bateau.
Œuvre vive, từ của cuốn sách. Thông thường, người ta gọi œuvre vive là phần chìm dưới mặt nước của một chiếc tàu. Đó là bộ phận mà chúng ta không trông thấy vì nó khuất dưới mặt nước. Ngược lại, œuvre morte là bộ phận ở bên trên mặt nước. Cái gì nhìn thấy là phần chết. Còn phần sống lại là cái gì không trông thấy. Thế rồi ở đây, tựa cuốn sách này cũng gợi lên ý tưởng là những tác phẩm của Sorel tiếp tục sống mãi cho dù ông văn sĩ đã về cõi vĩnh hằng.
Thưa quý vị, đấy cũng chính là lý do vì sao mà người giới thiệu tạp chí văn hóa hôm nay chỉ dám xin dịch thoáng tựa đề của cuốn sách từ œuvre vive thành vươn ra ánh sáng.